Căn cứ theo nguyện thứ 18 cho đến 10 niệm giáng sanh. Nguyện thứ 18 nói: Nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến 10 niệm nếu không được giáng sanh thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Cho đến 10 niệm thì có thể giáng sanh về thế giới cực lạc. Đương nhiên, 10 niệm này là 10 niệm của cho đến, đều chẳng phải nói chỉ có 10 niệm. Cho đến 10 niệm mấy hôm nay đã giảng rồi. Cho đến chính là nói sau khi nghe và tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì suốt cả đời này niệm Phật. Có người 10 niệm, 5 niệm, 1 niệm căn cơ lúc lâm chung nghe tin, có người niệm nghìn niệm, vạn niệm, hoặc một ngày, hoặc 7 ngày, hoặc 1 năm, hoặc 7 năm, hoặc 70 năm, căn cơ lúc bình sanh nghe tin, đều là cho đến. Cũng do căn cơ chúng sanh khác nhau, có người khi còn trẻ gặp được pháp môn tịnh độ, có người cả đời không gặp được duyên này, mãi cho đến lúc lâm chung nằm ở trên giường, lúc sắp tắt thở mới gặp được pháp môn này. Lúc còn trẻ gặp được pháp môn này, bắt đầu từ đây họ xưng danh niệm Phật, không dựa vào công phu nào khác. Người này chính thức niệm Phật cho đến một đời. Dù cho nói suốt đời đều gặp duyên ác, làm cho họ tạo nhiều tội ác, không hiểu nhân quả báo ứng, không biết hành thiện tích đức, đến lúc lâm chung bệnh khổ nằm trên giường mới gặp được người có duyên thỉnh thiện tri thức đến giảng, có nhân quả báo ứng, làm thiện được làm người, làm ác sẽ đọa vào địa ngục cho họ nghe. Họ mới sợ hãi, mới bắt đầu tìm đường giải thoát. Vị thiện tri thức này lại bảo họ rằng tội nghiệp của bạn nặng như vậy, chẳng phải dễ dàng mà được giải thoát. Trong tất cả pháp môn, chỉ có pháp môn này, chính là nương vào sự cứu độ của Phật A-di-đà mới có thể giải thoát. Người này có thể nói chẳng còn pháp môn nào khác, chỉ có tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà mà thôi. Huống gì, sự cứu độ của Phật A-di-đà là tối thắng nhất, mau nhất trong tất cả pháp môn. Hạ thủ dễ mà lại thành tựu cao. Anh ta lập tức tin nhận, lập tức xưng niệm, ngay lúc mạng chung liền giáng sanh về thế giới cực lạc. Thế thì anh ta niệm cho đến 10 niệm, 5 niệm, 1 niệm. Đây chính là hàm nghĩa cho đến 10 niệm. Niệm Phật cho đến 10 niệm trong nguyện thứ 18 có thể giáng sanh về thế giới cực lạc. Một khi giáng sanh về thế giới cực lạc thì thoát khỏi luân hồi trong 3 cõi 6 đường, không còn luân hồi. Ở thế giới cực lạc là vô lượng thọ, nhất sanh bổ xứ, cho nên có thể mau đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là lời chứng minh thứ nhất về nguyện thứ 18. Căn cứ theo nguyện thứ 11 mà nhất định đến Niết Bàn thành Phật. Chứng minh thứ hai là nguyện thứ 11. Nếu tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi mà không trụ được chánh định tụ, chứng quả Niết Bàn, thì tôi không thành chánh giác. Nương vào sức của Phật A-di-đà nguyện thứ 11, chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc ở đây đã trụ chánh định tụ. Cho nên đến thế giới cực lạc, nhất định đến diệt độ, cũng là nhất định được thành Phật. Không có nạn trở lại luân hồi, cho nên rất mau đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao nói không có nạn trở lại luân hồi? Nếu như dựa vào tự lực mà tu hành, thì từ khi lìa thế giới ta bà đến quả vị sơ địa, phải trải qua một đại kiếp. Từ sơ địa đến thất địa lại trải qua một đại kiếp. Như vậy, phải trải qua hai đại kiếp. Nếu như ở gia vị thất địa không tiến lên nữa, thì sẽ thoái lui. Do có sức của Phật A-di-đà nên trụ trong chánh định tụ mà đến thế giới cực lạc diệt độ, cũng chính là được niết bàn, ngộ được vô sanh pháp nhẫn rồi thành Phật, cho nên rất siêu việt. Không cần phải trải qua sơ địa, nhị địa, thất địa, đương nhiên cũng không có sự nguy hiểm thoái chuyển, đó gọi là không có các nàng trở lại luân hồi. Căn cứ theo nguyện thứ 22, hoành siêu các địa độ khắp chúng sanh. Chứng minh thứ ba là nguyện thứ 22, giảng sanh về thế giới cực lạc, nương vào nguyện thứ 22 của Phật A-di-đà, nói: Dược hẳn hành các địa thông thường, hiện tiền tu tập đức phổ hiền. Hàm nghĩa của hai câu này chính là pháp môn tịnh độ thuần chánh, là pháp môn hoành siêu, chẳng phải là pháp môn thù xuất, là pháp môn nương vào sức của Phật A-di-đà, chẳng phải pháp môn nương vào sức của bản thân chúng ta. Nếu như nương vào sức của bản thân chúng ta, thì phải tự mình phá được kiến hoặc, tư hoặc, sơ tính, sau đó tiến đến tập tính, lại từ thập tính tiến vào thập trụ xong rồi đến thập hạnh xong rồi đến thập hồi hướng xong rồi tiến đến thập địa, từng cấp như vậy, hướng đến quả vị Phật. Nhưng pháp môn tịnh độ của chúng ta là hoành siêu, siêu việt 51 gia vị này. Cho nên, nguyện thứ 22 nói: Dược hẳn hành các địa thông thường, vượt qua sự tu hành của sơ địa, nhị địa thông thường. Hiện tiền tu tập đức phổ hiền, đức phổ hiền chính là hành vi cứu độ chúng sanh. Phật A-di-đà vì chúng ta mà phát 48 đại nguyện. Trong đó thì nguyện thứ 22 nói: Khiến người giảng sanh về thế giới cực lạc, ngay lập tức giảng sanh thì siêu việt 51 gia vị, cũng chính là siêu việt gia vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác mà đạt đến gia vị diệu giác. Vì thế nói, vượt hẳn hành các địa thông thường. Đây chẳng phải nương vào sức của bản thân chúng ta, mà nương vào sức của Phật A-di-đà. Sức của Ngài hiển hiện chỗ nào? Hiển hiện ở lời nguyện thứ 22. Ở đây, Tổ sư Đàm Loan trích dẫn ba lời nguyện: nguyện thứ 18, nguyện thứ 11, nguyện thứ 22, để chứng minh vị hành đạo là pháp môn mau thành Phật. 3. Công năng danh hiệu là phá nghi, mãn nguyện. Giảng sanh luận chú còn có một chỗ chính yếu là tán thán môn, phần đầu của quyển hạ, nói về hiện tượng tu hành. Có người tu hành chân thật và có người tu hành không chân thật. Danh hiệu vô ngại quang Như Lai có năng lực phá tan tất cả vô minh của chúng sanh, có thể đầy đủ tất cả chí nguyện của chúng sanh. Nhưng có người xưng danh ức niệm mà vô minh vẫn còn, không còn lòng mong cầu. Vì sao? Bởi vì tu hành không chân thật, vì không tương ưng với danh nghĩa. Thế nào là tu hành không chân thật, không tương ưng với danh nghĩa? Tức là không biết Đức Như Lai là thật tướng thân, là vị vật thân. Lại có ba trường hợp không tương ưng. Một là tính tâm không thuần, vì lúc có lúc không. Hai là tính tâm không chuyên nhất, vì không quyết định. Ba là tính tâm không liên tục, vì niệm khác xen vào. Vừa nói pháp môn tịnh độ là phi tu bất tu, không nói về tu hành mà nói về xưng danh. Xưng danh so với tu hành thông thường vừa dễ vừa siêu việt. Ở đây Tổ sư Đàm Loan nói, câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này có thể phá trừ được vô minh của chúng ta, có thể thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta. Nhưng có người hiện tại đã và đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng lại không phá trừ vô minh, người ấy cũng không đạt được nguyện vọng. Do nguyên nhân gì? Ở đây Tổ sư Đàm Loan giảng giải. Chúng ta trước tiên giải thích vô minh và mãn nguyện. Vô minh có hai loại tổng và biệt. Tổng tức là si vô minh, biệt tức là nghi vô minh. Si vô minh chính là các phiền não tham sân si, đây gọi là vô minh. Tất cả vô minh đều bao gồm trong si vô minh. Nghi vô minh là hoài nghi về sự cứu độ của Phật A Di Đà, đây gọi là nghi vô minh. Nói chung là tất cả tham sân si, nói riêng chính là nghi vô minh. Như vậy, chỉ cần nghi vô minh về Phật A Di Đà bị phá trừ, chỉ cần tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, thì cho dù tham sân si, vô minh vẫn còn nhưng cũng không làm chướng ngại. Bởi vì giảng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định đoạn trừ được tham sân si. Câu danh hiệu này của Phật A Di Đà có thể phá trừ vô minh của chúng ta. Trước nhất phá trừ nghi vô minh của chúng ta. Chỉ cần nghi vô minh bị phá trừ, dù cho tham sân si phiền não vẫn còn đi nữa, thì lúc đến thế giới cực lạc nhất định sẽ phá được. Cho nên trước hết phải phá nghi vô minh. Nói theo pháp môn tịnh độ thì vô minh nghiêm trọng nhất không phải tham sân si mà chính là nghi. Bởi vì chúng ta hoài nghi sự cứu độ của Phật A Di Đà nên khiến chúng ta tiếp tục tạo tội nghiệp, chịu khổ báo trong ba cõi sáu đường. Có luân hồi thì không tránh khỏi tội ngũ nghịch thập ác, ỷ mạnh hiếp yếu. Nói như thế chẳng phải hoài nghi tội nghiệp. Nghi vô minh nặng hơn tội giết người phóng hỏa, ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp đấy sao? Vì thế, hoài nghi sự cứu độ của Phật A Di Đà, hoài nghi Phật trí, không tin sự cứu độ, tội nghiệp nặng hơn giết người phóng hỏa. Bởi vì do hoài nghi nên không thể giảng sanh mà tiếp tục luân hồi. Luân hồi thì tiếp tục tạo tội thập ác, ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp, gây tạo bất cứ nghiệp gì. Nghi, hoài nghi sự cứu độ của Phật A Di Đà là tội lớn nhất trong tất cả tội. Mãn nguyện, nguyện cũng có tổng và biệt. Tổng chính là rất nhiều nguyện vọng trong cuộc đời chúng ta, vừa muốn cái này lại muốn cái kia, vừa hy vọng cái này lại hy vọng cái kia, nguyện vọng rất nhiều. Biệt chính là nguyện sanh về thế giới cực lạc, nguyện của nguyện sanh này. Tuy có nhiều nguyện khác, nhưng chỉ cần nguyện sanh về thế giới cực lạc được thỏa mãn, thì những nguyện khác cũng thành tựu. Bởi vì chỉ sợ không thành Phật, chứ đừng lo thành Phật mà không thể mãn nguyện. Thành Phật thì có trí huệ, có thần thông, thì có thể được tự tại như ý, muốn như thế nào thì được như thế đó, muốn dùng thân nào giúp chúng sanh đắc độ, thì có thể thị hiện thân đó để nói pháp. Bởi thế, mãn nguyện trước hết thỏa mãn nguyện giáng sanh. Nguyện giáng sanh là căn bản của tất cả nguyện. Chỉ cần nguyện này đầy đủ thì các nguyện khác cũng đều đầy đủ. Tại sao xưng danh không đầy đủ sở nguyện? Câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này có thể phá trừ vô minh của chúng ta, có thể đầy đủ nguyện vọng của chúng ta, nhưng vẫn có người xưng danh mà vô minh vẫn không phá trừ, nguyện vọng vẫn không thỏa mãn, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Xưng danh không như thật. Đại sư Đàm Loan giải thích thêm, do tu hành không chân thật vì không tương ưng với danh nghĩa. Tuy chúng ta xưng danh, nhưng loại xưng danh này chẳng phải là xưng danh chân thật. Có tâm hoài nghi thì chẳng phải là xưng danh chân thật. Nếu như đầy đủ tín tâm, đó chính là xưng danh chân thật. Hai điều không biết, không biết thật tướng thân và dị vật thân. Câu danh hiệu này đã có thể phá trừ tâm hoài nghi của chúng ta, khiến cho chúng ta phát khởi lòng tin. Vừa khởi lòng tin thì có hy vọng giáng sanh. Nhưng tại sao không thể phá trừ cái nghi này để chúng ta phát khởi lòng tin? Nói: không biết Như Lai là thật tướng thân, là dị vật thân. Do chúng ta không biết bản thân của Phật A Di Đà là thật tướng thân và dị vật thân, cũng chính là không biết nguyên lý, ngọn nguồn, đầu đuôi sanh khởi của câu danh hiệu này. Nếu như có thể biết được thì cái nghi đó sẽ bị phá trừ, có được tín tâm. Tại sao gọi là thật tướng thân? Tại sao gọi là dị vật thân? Thật tướng thân cũng chính là báo thân của Phật A Di Đà, thân thành Phật. Nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến 10 niệm, nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Thật tướng thân này chính là thân tự lợi của Phật A Di Đà đã thành Phật. Từ bản thân Ngài đã thành Phật, đây gọi là thật tướng thân. Nếu như vẫn chưa thành Phật thì họ vẫn là Bồ Tát. Đã là Bồ Tát thì chúng ta không thể mãn nguyện đoạn nghi. Nếu thành Phật thì nguyện vọng giáng sanh của chúng ta có thể đầy đủ. Tại sao vậy? Vì tư lương và công đức giáng sanh đều nằm ở trong câu danh hiệu này khi Phật A Di Đà thành Phật. Thế nên, một khi Phật A Di Đà thành Phật là thật tướng thân thì danh hiệu đó liền xuất hiện. Mà bản thân danh hiệu có lòng tin của chúng ta, danh hiệu hiển hiện thì có thể phá trừ sự hoài nghi của chúng ta. Vì thế nói, thật tướng thân là thân tự lợi của Phật A Di Đà, cũng chính là chánh giác trong từ đã thành chánh giác. Dị vật thân, vật chính là chúng sanh. Dị vật thân là thân cứu độ chúng sanh. Sự tồn tại bản thân của Phật A Di Đà chính là muốn cứu độ chúng sanh trong 10 phương. Nếu như không thể cứu độ chúng sanh trong 10 phương thì Ngài không thể tồn tại, không thể thành Phật. Ngài đã thành Phật rồi thì có thể cứu độ chúng sanh trong 10 phương. Do không hiểu Phật A Di Đà đã trở thành một vị Phật thật tướng thân và Phật dị vật thân này, cho nên tâm hoài nghi của chúng ta không thể trừ được. Không biết thật tướng thân và dị vật thân, đây gọi là hai điều không biết, tức là nhị bất tri, tam bất tính. Do nhị bất tri thì hiển hiện tam bất tính, cũng chính là: thứ nhất, tính tâm không thuần, lúc có lúc không. Thứ hai, tính tâm không chuyên nhất, không quyết định. Thứ ba, tính tâm không liên tục, có niệm khác xen vào. Thứ nhất, tính tâm không thuần, cũng chính là nói bạn đã không biết Phật A Di Đà thành Phật, trở thành Phật thật tướng thân và dị vật thân. Đã không biết như thế thì tính này trong tâm của bạn cũng chẳng thuần. Chẳng thuần chính là không giống tình trạng ban đầu, đây gọi là không thuần. Lúc có, lúc không. Có lúc cảm thấy không nắm vững, có lúc cảm thấy nắm vững. Thuần thông thường giải thích giống như một khối gỗ thô được vận chuyển từ trên núi xuống, chưa được chạm trổ, chưa có hình sắc, đây gọi là thuần. Cũng chính là bi nguyện của Phật A Di Đà thật tướng thân, cứu độ chúng sanh dị vật thân, trong tâm của chúng ta vốn dĩ đã tiếp nhận mà không thêm sự tính toán và kiến giải của bản thân, sự suy lượng của bản thân để tiến vào, tính tâm này gọi là thuần. Vì thế nói, tính tâm thuần sẽ phá trừ nghi ngờ vĩnh viễn. Nếu tính tâm không thuần thì vẫn còn nghi. Thứ hai, tính tâm không chuyên nhất. Phật A Di Đà cứu độ chúng ta bằng cách này, chỉ cần chuyên xưng danh nguyện sanh về Tịnh độ liền được giảng sanh. Chúng ta luôn không thừa nhận như thế mà cho rằng tuy Phật A Di Đà muốn cứu độ chúng ta, nhưng ta cần phải như thế này, phải như thế kia mới được cứu, hoặc là tuy có thế giới cực lạc, có Phật A Di Đà, nhưng ta muốn giảng sanh thì đâu có dễ. Ta muốn tích lũy cái này một chút, tích lũy cái kia một chút, tu cái này, tu cái kia. Chú, trừ niệm Phật tu hành ra, mới có thể giảng sanh, đây gọi là không chuyên nhất. Bởi vì không chuyên nhất, tâm luôn dao động, chuyên tu niệm Phật sợ không được, mà cần phải như thế này, như thế kia, mãi mãi không quyết định, đều ở trong tình trạng có lẽ như thế này, có lẽ như thế kia, thêm cái này, thêm cái kia, rất nhiều dạng, không có tính quyết định. Đây chính là tính tâm không chuyên nhất. Thứ ba, tính tâm không liên tục. Đã không chuyên nhất thì không thể luôn luôn ở trong một tình trạng, cho nên không liên tục. Lúc phiền não đến thì bị chao đảo, hoặc người ta nói pháp môn khác rất thù thắng, liền chuyển qua pháp môn khác. Không thường tin nhận Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu, không thể vĩnh hằng bất biến, duy trì lâu dài. Tính tâm và xưng danh phải nhất trí. Do có nhị bất biến, cho nên có tam bất tính. Nếu như nhị tri thì chính là tam tính. Tam tính giải thích theo ba góc độ. Thực ra tam tính chính là tính tâm. Vì thế xưng danh niệm Phật chân chính nằm ở đâu? Nằm ở chỗ tính tâm. Bạn có tính tâm này thì tự nhiên sẽ xưng danh. Loại xưng danh này chính là tu hành chân thật, chân thật xưng danh. Nếu như không có tính tâm này thì chẳng phải chân thật xưng danh. Chẳng qua đây là nói theo phương diện của chúng ta. Nếu nói theo bản thân của Phật A Di Đà thì Ngài cứu độ mười phương chúng sanh, bất kể bạn biết hay không biết, tin hay không tin, Ngài đều muốn cứu độ. Chỉ sợ không biết, không tin cho nên chạy đi. Nếu như không chạy đi sẽ vĩnh viễn ở đây, chính là nói mãi mãi xưng niệm câu danh hiệu này không thay đổi thì nhất định được giảng sanh. Bởi vì bất tri bất giác tin cũng ở trong danh hiệu, tự nhiên câu danh hiệu này vận hành ở trong đó. Ở phần trước, Tổ sư Đàm Loan một mặt nói người nguyện giảng sanh thì được giảng sanh, mặt khác lại nói phải có tam tính thì mới có thể chân thật tu hành. Như thế chẳng phải mâu thuẫn sao? Kỳ thật không mâu thuẫn. Người suốt đời đều giữ vững tâm nguyện giảng sanh, người suốt đời giữ vững việc xưng danh niệm Phật, tính tâm tự nhiên cũng nằm trong đó rồi. Nếu không thì đâu được như vậy. Nếu người có thể làm được như vậy, cho thấy thiện căn đời trước của anh ta đã thành thục, thì tự nhiên tính tâm nằm ngay ở trong đó. Ân cần phó chúc. Tốt rồi, chúng ta lại trở lại điểm ban đầu. Vừa giảng đại ý của giảng sanh luận chú phần mở đầu và phần cuối cùng. Thật ra phần mở đầu và phần cuối có mối quan hệ mật thiết với nhau, bản chất là một. Vì thế, phần sau cuối, Tổ sư Đàm Loan khuyên bảo chúng ta rằng ngu thay, người học sau này nghe tha lực có thể nương vào, phải phát khởi lòng tin, chớ ỷ vào tài năng của mình. Giống như Kinh Vô Lượng Thọ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong thì Ngài đem pháp môn niệm Phật phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: nếu có người nào nghe danh hiệu của Phật A Di Đà liền hớn hở vui mừng cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích rất lớn, là đầy đủ công đức vô thượng. Đem pháp môn niệm Phật có lợi ích lớn, là đầy đủ công đức vô thượng này phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc, muốn Ngài truyền thừa. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc tương lai sẽ thành Phật. Ngài tương lai thành Phật, cuối cùng vẫn phải tuyên giảng pháp môn này, cho nên phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc. Cũng giống kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ phó chúc cho Tôn giả A Nan, yêu cầu ngài truyền thừa. Phật bảo A Nan: ông hãy thọ trì lời này. Thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Trì danh chứ không quán tượng Phật hoặc quán thân Phật. Đây cũng giống như kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem pháp môn niệm Phật phó chúc cho Tôn giả Xá Lợi Phất, nói: thế nên Xá Lợi Phất, các ông đều nên tin nhận lời của ta và lời chư Phật đã nói. Bộ giảng sanh luận chú này giống như ba bộ kinh ở trước, khuyên bảo người học sau này rằng: người học sau này nghe tha lực thì phải nên nương vào. Người nào tu học pháp môn tịnh độ sau này đã nghe đến tha lực vừa mới giảng, cũng chính là nguyện lực của Phật A Di Đà, có thể cứu độ như chiếc thuyền có thể ngồi lên. Như vậy chúng ta phải tiếp nhận, cho nên nói nên phát khởi lòng tin. Nhưng đừng cho rằng bản thân mình không đủ tư cách, nhưng cũng chớ ỷ vào tài năng của mình. Đại ý của giảng sanh luận chú có mấy điểm chính như thế. Ba La Mã tổng kết: pháp môn tịnh độ chính là vị hành đạo. Bởi vì trong vị hành phẩm Bồ Tát Long Thọ đã nói đến, và trong giảng sanh luận chú Tổ sư Đàm Loan cũng trích dẫn ở phần đầu. Vị hành đạo nói về sự cứu độ tha lực của Phật A Di Đà, chứ không nói chúng sanh phải tu hành như thế nào. Sau đó hồi hướng cho Phật A Di Đà, cậy nhờ ngài cứu độ chúng ta, chẳng phải như vậy. Vì thế nói sự cứu độ tha lực của Phật A Di Đà cũng chính là nói chúng sanh tinh thuận, tính tâm niệm Phật mà được cứu, cho nên là pháp môn viên đốn giảng tóc. Trong tâm của mọi chúng sanh chúng ta đều đầy dẫy phiền não của tội ngũ nghịch và tội quỷ bán chánh pháp. Phàm phu phiền não này nương vào vị hành đạo cứu độ của Phật A Di Đà, nhờ như thế chẳng cần đoạn phiền não mà lập tức đắc niết bàn. Đây gọi là không đoạn phiền não mà đắc niết bàn. Vì lẽ đó chúng ta nghe tha lực thì phải nên nương vào, chính là phải phát khởi lòng tin, chớ ỷ mình có tài năng. Đại ý của giảng sanh luận chú rất ngắn gọn như vậy.